Thắng là cái cuộc vận động mà anh Thắng có nói đến là sẽ được tổ chức vào ngày 16 tháng 7 tại Hoa Thiên Đốn, tức là cũng không còn bao lâu nữa. Nhưng mà chúng tôi cũng được biết là nhạc sĩ Trúc Hồ cũng sẽ có một cái buổi vận động như vậy tại Hoa Thiên Đốn, cách đó vào khoảng chưa đầy 2 tuần lễ. Thì cái việc này có nhiều người cho rằng đó là tại sao có nếu mà hai nhóm tổ chức như vậy đó thì nó không có được một cái sự liên minh hay là có sự liên kết với nhau trong cái cuộc mà tranh đấu cho nhân quyền cho đất nước Việt Nam, thì tiến sĩ Quyết Đình Thắng nghĩ sao ạ?
Chúng tôi nghĩ rằng cũng có thể là vậy mà cũng có thể không là vậy đâu, thưa anh Quang Hưng. Cái vấn đề ở đây là một đất nước tự do, mỗi người có một cách làm khác nhau. Chúng tôi thông báo về cái ngày 16 tháng 7 từ lâu rồi, thành và chúng tôi luôn luôn mở rộng vòng tay để mà hợp tác với mọi thành phần và thực sự là có tâm huyết với đất nước, kể cả bên anh Trúc Hồ. Nhưng mà chúng tôi tôn trọng cái quyền tự do của mọi người để mà làm cái công việc mà họ nghĩ rằng là hợp tình hợp lý nhất đối với họ. Nhưng mà theo quan niệm của chúng tôi thấy thế này, có hai khuynh hướng. Cái khuynh hướng đa số ở hải ngoại này là trong 39 năm chúng ta vẫn đi lởn vởn bên lề đường thôi, tức là chúng ta nói với nhau, hò hét với nhau, ca hát cho nhau nghe. Các cái đó là cái bước đầu tiên cần thiết để mà tạo nên cái ngọn lửa trong lòng của mình. Nhưng cái ngọn lửa đó sẽ vô ích nếu như chúng ta không thể hiện qua hành động, mà hành động thì phải đích đáng. Như chúng tôi trình bày ngay lúc đầu đó, chúng ta phải tập trung vào cái trung tâm quyền lực làm chính sách của chính phủ Hoa Kỳ thì họ mới thay đổi được cái tình trạng hiện nay ở Biển Đông và áp lực ở Việt Nam. Chứ chúng ta đứng nói chuyện ở ngoài đường, chúng ta biểu tình ở ngoài đường, người dân đi ngang, người ta thấy, người ta có thể tò mò nhưng người ta chẳng làm gì hết. Nhất là vào một ngày cuối tuần, hoặc là buổi chiều tối, mọi công sở đều đóng cửa rồi, thì chúng ta nói với ai? Là chúng ta ở trong cái tình trạng chúng tôi gọi là cái echo chamber, tức là cái phòng tiếng vang, là trong phòng mình đóng kín lại với nhau, mình nói thì nghe vang dồn dồn dã ầm ĩ với nhau lắm, biết cả tai, nhưng mà thực sự đứng người đứng bên ngoài cái phòng nó không nghe thấy gì hết, chúng ta chỉ nói cho nhau nghe. Thì đó là cái tình trạng 39 năm qua chúng ta muốn thay đổi, và chúng ta đã thay đổi được một phần. Từ 3 năm nay có những cuộc tổng vận động và chúng ta đã có những bước tiến rất xa, như là chúng tôi trình bày và trao đổi với anh Dương Phục và Quan Hưng và quý thính giả trong cái phần hồi nãy, là chưa bao giờ mà có nhiều dân biểu và thượng nghị sĩ biết hiểu rõ về tình hình Việt Nam như bây giờ. Mỗi lần mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ra điều trần tại Quốc hội chúng tôi theo dõi thì trước đây họ nói bâng quơ, các vị dân biểu không biết gì thêm để mà hỏi, nhưng bây giờ họ nói bâng quơ lập tức là bị đặt vấn đề ngay và lúng túng không trả lời được nữa. Đấy, chúng ta thấy là chúng ta đã đi một bước tiến rất dài, và hiện nay có đến nhiều cái đạo luật và nghị quyết ở tại Thượng viện và Hạ viện về vấn đề Việt Nam, kể cả vấn đề Biển Đông cũng như vấn đề nhân quyền. Các vị dân biểu hàng loạt lên tiếng về vấn đề Đỗ Thị Minh Hạnh, về Cù Huy Hà Vũ, về tù nhân Lương Tâm, về nhiều vấn đề khác nhau nữa. Đấy, chưa bao giờ chúng ta đạt được như thế này trong một thời gian rất ngắn. Đó cho thấy rằng chúng ta bắt đầu chuyển hướng để mà đi vào dòng chính, để mà dùng cái cương vị của mình là công dân Hoa Kỳ, chúng ta không phải là công dân Việt Nam, để mà nói với nhau, chúng ta là công dân Mỹ, nắm lá phiếu trong tay, chúng ta là chủ của quốc gia này, thì phải dùng cái cương vị đó để mà đóng góp cho đất nước. Bởi người trong nước không làm được cái vai trò đó, dù họ có hy sinh cách mấy, cũng không đóng được cái vai trò của chúng ta là những công dân Hoa Kỳ gốc Việt ở tại Hoa Kỳ hoặc ở Pháp, ở Đức, ở Canada, ở Úc, ở Nhật, vân vân và vân vân.
Quý thính giả mà đang nghe lời phát biểu của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng từ Virginia. Thưa anh Thắng, hồi nãy anh có nói là thành lập hội là một trong những cái điều mà chúng ta đường áp lực để Cộng sản Việt Nam phải đồng ý. Trong những ngày qua thì chúng tôi nhận được một số tin tức về hoạt động của bác sĩ Nguyễn Đan Quế ở Việt Nam. Trong đó thì bác sĩ Quế có hội họp với một số các nhà tranh đấu xã hội dân sự, rồi bàn đến cái chuyện mà thành lập công đoàn, một cái tổ chức công nhân độc lập. Thì đây là một trong những cái điều mà chính Cộng sản Việt Nam đương ao ước để mà có được một cái dù cái dạng như thế nào đấy nữa về một công đoàn độc lập, như là một cái cách để mà dễ giúp họ vào TPP như là một trong những cái khuynh hướng mà thế giới đòi hỏi, là phải có công lập, phải có quyền của công nhân, đình công, đòi tăng lương, vân vân. Và đây cũng là một trong những hoạt động của cô Đỗ Thị Minh Hạnh, là một nhà tranh đấu cho cái việc mà công nhân. Thế thì anh thấy những cái sự kiện này như thế nào? Có vẻ như là theo cái chiều hướng đúng vào cái điều mà Cộng sản mong muốn, hoặc là muốn tạo ra một cái nhìn tốt đẹp hơn để dễ vào TPP hay là không?
Dạ, đấy là cái điều mà chúng ta mong muốn và Cộng sản từng bước phải chấp nhận. Thành ra chúng tôi thấy rằng đó là những cái thắng lợi, những cái thành quả rất cụ thể trong cái cuộc vận động vừa rồi. Cảm ơn Dương Phục nhắc đến, trước đây không mấy người trong nước để ý tới TPP. Họ không nương được cái thế quốc tế, và cái điều đó hiểu được thôi, bởi vì trong nước làm sao mà vận động quốc tế được, nhất là khi bị bưng bít, bị khống chế, chỉ có người hải ngoại. Và nhưng cái thời gian đầu chúng tôi từ năm 2011 nó bắt đầu vận động để đẩy lùi TPP đó, thì không ai để ý hết, không thấy ai nói hết, rất là cô đơn. Nhưng bây giờ chỗ nào cũng nhắc đến TPP cả, và thậm chí những người dân quê chúng tôi liên lạc ở trong nước họ cũng nói đến TPP. Bây giờ họ rất dành về TPP, thì đó là một cái thành công cực kỳ hay của cái cuộc tổng vận động của chúng ta trong 3 năm qua. Và Việt Nam đã biết được rằng nếu không chấp nhận trả tự do cho Đỗ Thị Minh Hạnh và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương, và chấp nhận ở dưới một hình thức nào đó có một công đoàn tương đối độc lập và tự do đó, thì sẽ kẹt cứng về vấn đề TPP. Bởi vì chúng ta ở hải ngoại đã làm tốt cái công việc đấy. Chính lý do đó mà tại sao đầu năm nay trong rất nhiều tù nhân lương tâm, chúng tôi lại chọn Đỗ Thị Minh Hạnh để ra điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ. Đấy là tự vì chúng tôi kéo Đỗ Thị Minh Hạnh, cái hồ sơ ấy vào trong cái vấn đề TPP. Và thứ nhất là để vận động tự do cho Đỗ Thị Minh Hạnh và hai người bạn cùng tranh đấu cho người lao động nó được tự do. Nhưng mà rộng lớn hơn, cái đó là bước đường ngắn, nhờ lại trả lời anh Quan Hưng ngay trước mắt là Đỗ Thị Minh Hạnh. Nhưng không ngưng ở đó, bởi vì qua cái hồ sơ Đỗ Thị Minh Hạnh thì chúng tôi muốn vận động để mà huy động được cái sự nhập cuộc của các công đoàn lao động lớn của Hoa Kỳ, một cái ảnh hưởng rất lớn đến các vị dân biểu Đảng Dân Chủ và ảnh hưởng đến cả chính quyền Obama, bởi dân chủ thì nghiêng về người lao động. Và đã thành công bởi vì các cái công đoàn lao động đã lên tiếng, và vì vậy có 153 vị dân biểu Đảng Dân Chủ đã lên tiếng, và vì vậy mà Đỗ Thị Minh Hạnh đã được tự do, và vì vậy mà Việt Nam hiện nay đang rất lúng túng về vấn đề quyền của người lao động phải được hình thành, thành lập hoặc là tham gia các nghiệp đoàn lao động tự do và độc lập. Và người trong nước đã nhận được cái tín hiệu ấy và đã đứng ra để mà kêu gọi thành lập công đoàn. Có nghĩa là chúng ta đã mở ra một cái kẽ hở ở trong nước, trong một cái chế độ đầy sự khống chế, thì ít ra bắt đầu mở ra được một kẽ hở để người dân trong nước tập hợp lại với nhau. Thật ra anh Dương Phục nói hoàn toàn đúng, là đầu tiên, cái bước đầu tiên, cái mũi nhọn của chúng ta trong vấn đề đòi cái quyền thành lập hội đó, là tập trung vào công đoàn trước, bởi vì đó là cái mũi nhọn được cái sự yểm trợ và quan tâm của quốc tế, đặc biệt là các công đoàn ở tại Hoa Kỳ và nhiều nơi khác trên thế giới, và nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái vấn đề TPP.
Vâng, thưa anh Nguyễn Đình Thắng, chúng ta cũng gần sắp hết giờ, xin anh có đôi lời để đúc kết cho chương trình ngày hôm nay trước khi mà chúng ta rời làn sóng. Và nhân dịp này cũng chúc anh ngày mai, ngày lễ độc lập, anh nghỉ ngơi đi xem pháo bông trong mưa bão có thể xảy ra tại DC.
Dạ vâng, cảm ơn anh Dân Phục. Nhưng mà ngày lễ độc lập thì ngồi nhà mà xem TV, thấy pháo bông đốt nó vui hơn thôi anh, đỡ phải chen chúc. Trong đó có cả triệu người đi vào trong Hoa Thịnh Đốn, thì đường vào cũng khó mà đường ra lại còn kẹt xe hơn. Chúng tôi ngoài ra cũng sẽ phải bỏ thời gian để mà chuẩn bị cái bài phát biểu tại cuộc điều trần ngày 9, tức là thứ tư tuần tới. Tôi mong rằng bà con mọi nơi sẽ theo dõi được, bởi chúng tôi sẽ phổ biến cái đường link để mọi người theo dõi trực tuyến ở trong nước và ở khắp nơi ở hải ngoại. Chúng tôi cũng thiết tha kêu gọi nếu như ai mà vẫn còn có thể sắp xếp để đến được Hoa Thịnh Đốn vào ngày 16 tháng 7 này, thì xin đến Đấy, đây là cuộc vận động cuối cùng cho năm nay, năm 2014, trước khi mà Quốc hội bãi khóa để mà trở về địa phương làm việc và vận động tranh cử bắt đầu đầu tháng 8. Tháng 7 là cái tháng cuối cùng, tháng này là tháng cuối cùng để chúng ta ảnh hưởng được đến các cái quyết định của Quốc hội Hoa Kỳ trước khi mà họ nghỉ việc để mà về địa phương vận động tranh cử cho đến cuối năm nay. Thì chúng tôi thiết tha lần nữa kêu gọi những ai có thể tham gia được, đều một hy sinh rất lớn, không những về tiền bạc mà còn về công sức, và nhiều người có thể phải nghỉ việc bởi đây là cái ngày ở trong tuần. Và chỉ có ngày trong tuần thì chúng ta mới ảnh hưởng được, tiếp xúc được với các vị dân biểu và thượng nghị sĩ và bên Bộ Ngoại giao mà thôi, bởi họ không làm việc cuối tuần. Và tôi kêu gọi đây là một cái cố gắng mà chúng ta cần phải nắm lấy cái cơ hội ngàn năm một thuở nó đang diễn ra từ giờ đến cuối năm để thay đổi đất nước và bảo vệ cái chủ quyền lãnh hải của Việt Nam. Xin cảm ơn.
Vâng, xin chào anh Nguyễn Đình Thắng. Chúc ngày làm việc thôi.